Hồi xưa cái câu chuyện mà mình hay nghe sư ông kể, nghe hoài tới nỗi mà mình thấy quen, là một cái ông ngoại đạo nói pháp rất là hay. Thì một vị trời tới nghe, khi nghe xong cái ông khóc. Thì ông ngoại đạo mới hết hồn, mới ủa sao mà khóc. Thì vị thiên vương, cái vị trời này mới nói là: tôi khóc là tại vì tôi tiếc cho ngài. Ngài rất là giỏi, nghĩa lý sâu xa, đều hiểu. Nhưng mà tôi biết mạng ngài sắp tận rồi. Thì cái ông thầy này ổng hết hồn, ổng nói: vậy thì bây giờ làm sao? Làm sao để đừng chết? Ai cứu được tôi? Thì vị trời mới nói: chỉ một người duy nhất có thể giúp ngài là ai? Là Phật. Và cái vị ngoại đạo này mới lập tức bay tới chỗ Phật, tại vì ông đủ thần thông. Và trên đường đi ổng đem theo cái gì? Ổng nhổ hai cái cây ngô đồng nở hoa đỏ để trên hai tay tới. Thì khi tới, ông trình bày hết thì Phật mới dạy buông. Ông buông một tay xuống. Phật dạy buông. Ông buông tay thứ hai xuống. Phật dạy buông. Ông mới nói: buông cái gì nữa, giờ hết hai cây hai tay rồi. Phật mới nói là: ta không biểu, ông buông cây ngô đồng. Cái buông thứ nhất là buông gì? Sáu căn. Đó, thì chúng ta thường có chấp nơi cái căn của mình không? Mình hay nói là: chính mắt tôi thấy nè, đừng có cãi. Có không? Và những cái gì mà chính mắt mình thấy, tai mình nghe, thì mình có chịu mình có chấp vào đó không? Hoặc là các cái căn của mình thích mắt nhìn, hoặc là cảm giác này nọ, mình không có bỏ. Rồi cái buông thứ hai là sáu trần, luôn luôn thấy thiệt và bị dính. Mình dính từ tiếng tới hình sắc. Ai mà nói mình một câu là mình thấy rất thiệt, hoặc khen hoặc chê. Mình dính. Trời lạnh, trời nóng. Và cái thứ ba là cái thức, cái nhận biết của mình. Nó sanh khởi, có khi nào dừng không mấy em? Nó sanh khởi liên miên. Thì ba cái này nó luôn luôn, từ ngày từ sáng mà mình mở mắt cho tới tối, là nó vận hành luôn. Thì cái vận hành này không có lỗi, nhưng mà cái tâm dính của mình vào đó, nó làm cho mình đi trong sinh tử. Thì bây giờ buông cái đó là khỏi sinh tử. Thì khi mà em buông cái dính mắc ở căn trần và cái nhận biết phân biệt so sánh, thì nó còn lại cái gì? Còn lại cái gì cả lớp? Cái biết nó không mất. Đó, cho nên khi nói buông ba cái đó là buông hết những cái so sánh, nhận biết và dính mắc trên các cảnh duyên. Thì nó sẽ còn lại một cái, mà cái đó là đưa mình ra khỏi sinh tử. Tát Mã Minh nói: chân như là tự thể chân thật hiểu biết. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hồi Hướng cũng nói: chân như soi sáng làm tánh. Những cái câu này mình nghe không có lạ, phải không? Nghe hồi rất là quen. Thì cái điều quan trọng ở trong hai cái này là gì? Trong hai cái ý này: chân như là tự thể chân thật hiểu biết. Thì em để ý cái chữ chân như, thì trước hết nghĩa nó là chân thật, tức là không có hư vọng, không có sanh diệt. Còn các pháp mà trong cái đời sống của mình này, nó sanh diệt hay là nó chân thật, nhưng mà mình có theo và có tin nó không? Đó, tin hết mấy 10%. Em là 100% luôn hay là được 99 rồi? Thôi bữa nay ráng 99 nghe. Lỡ mà có buồn lắm á, thì buồn 99%, thôi còn 1% biết là đây là giả. Thì chỉ mong được 1% thôi. Nó là cái hiểu biết, mà hiểu biết của tự thể. Đó. Còn cái câu dưới: chân như soi sáng làm tấm. Soi sáng hoặc là chiếu soi, thì cái chữ này với cái chữ hiểu biết này nó có giống nhau không? Nó là một cái tấm chiếu liễu, luôn luôn biết rõ ràng. Và nó là tấm. Tấm với chữ tự thể này có giống nhau không?
mà cái nghĩa bình danh mà mình hay nói là có sẵn, sẵn có. Thành ra em mới hiểu tại sao trong nhà thiền rất nhiều thiền sư lên tòa cái mới nói một câu là vô sự trân trọng cái tướng tòa. Mà quý vị thấy cái đó có hay không? Vô sự tức là không có làm việc gì nữa, không cần làm gì thêm. Tại vì sao? Tại vì nó có sẵn. Nhưng mà mình rất là coi thường. Thành ra ngài dặn trân trọng, tức là lưu tâm, lưu ý, đừng có để lần qua. Mà em thấy thường á, mình đi từ nhà mình đi xuống nhà bếp thì mình đi gấp gấp đi tới cho kịp giờ ăn cơm, phải không? Rồi đi lẹ lẹ đi thay áo quần đi làm công tác, phải không? Rồi làm công tác ra đen đen một cái lẹ lẹ đi lễ tắm, tức là luôn luôn cái tâm mình phóng tới. Còn nó có ở yên nơi cái chỗ mà vô sự của mình không, cái chỗ có sẵn không, hay là mình bị lôi tới theo công việc đó? Thì mình tu cả một đời để làm cái gì, để thành cái gì không? Mình cạo đầu đi tu và ngồi thiền mỗi đêm đau chân gục gặp chỉ để trở về lại cái chỗ có sẵn này mà thôi. Thành ra nó là vô sự, vô tác, vô sanh đó. Không có việc gì phải làm thêm, không có khởi thêm cái gì nữa cả. Thì như vậy thì những cái nỗ lực của mình là nỗ lực làm cái gì? Em có thắc mắc vậy không? Rồi vô chùa cực khổ, bị được nhắc nhở la rầy đủ thứ. À nhưng mà cái cuối cùng lại là cái chỗ, cái sự soi sáng sẵn có, không chạy đi đâu cả. Mà cái đó chỉ ngay đây là biết liền. Đó, ví dụ bây giờ gõ một cái là nghe hết, phải không? Nhìn lên là thấy hết. Thì cái vấn đề đặt ra với mình bây giờ tại sao không xài được cái đó? Và đây là người ta dẫn, kinh này nói, kinh kia nói, nó chỉ có chừng này, không có gì cả. Đó, thì ngày xưa khi một cái vị vua Hiếu Tông nhà Tống nhân cái ngày vía thầm đạo Phật mới hỏi thiền sư Phật Chiếu là Đức Thích Ca ở núi tuyết thành đạo là thành cái gì? Mấy em nhớ câu trả lời sao không? À thì vị thiền sư này mới nói một câu gọn là dám bảo bệ hạ đã quên.